Nhà thơ Rabindranath Tagore từng nói, bạn chẳng bao giờ có thể vượt biển được nếu chỉ đứng trên bờ mà nhìn mặt nước. Nguyên tắc thứ 10, đừng ngại dấn thân. Bạn có bao giờ thử lăn một quả bóng tuyết xuống đồi chưa? Lúc đầu nó di chuyển rất chậm và dễ bị dừng lại. Nhưng càng lăn thì nó lại càng di chuyển nhanh hơn và to lên dần. Sau cùng thì nó bắt đầu di chuyển cực kỳ nhanh, nhanh đến nỗi dường như không ai có thể ngăn cản nó được. Như bạn đã biết, vận tốc và sức mạnh này được gọi là xung lượng. Mặc dù ta dễ dàng xác định được xung lượng của một quả bóng tuyết đang lăn xuống đồi, nhưng hầu hết mọi người thường ít quan tâm đến ý nghĩa của xung lượng trong cuộc đời mình. Một khi chúng ta đã bắt đầu hiện thực được bước đầu tiên, thì ta sẽ dễ dàng thực hiện những bước tiếp theo hơn. Trong quá trình hành động, ta sẽ tích lũy được nhiều sự tự tin và kỹ năng hơn nữa, và lúc đó thì hầu như không ai có thể cản được ta. Khi quyết định làm một việc gì đó, nghĩa là ta đã khởi động quá trình tạo ra xung lượng. Và một khi quá trình này được khởi động, nó đóng vai trò như một nguồn lực vô hình có khả năng tạo ra nhiều cơ hội, thu hút nhiều người có thể giúp ta đến được vị trí mong muốn. Nhưng tất cả đều bắt đầu bằng bước đi đầu tiên. Bạn phải thực hiện bước đầu tiên đó, rồi cứ tiếp tục, đừng ngại dấn thân. Martin Luther King Jr. đã từng nói rất hay về vấn đề này như sau. Hãy bước nấc thang đầu tiên bằng niềm tin. Bạn không cần phải thấy hết cả cái cầu thang. Bạn chỉ cần bước nấc thang đầu tiên mà thôi. Hãy bước nấc thang đầu tiên. Khi đã dấn thân vào một điều gì đó, chúng ta sẵn sàng bắt tay thực hiện một dự án lớn hơn, cho dù khi ấy ta vẫn chưa nhìn thấy toàn bộ con đường hiện ra trước mặt. Chúng ta phải có niềm tin rằng, một khi mình bắt đầu, con đường sẽ dần tự động xuất hiện. Khi có ước mơ nhưng vẫn chưa thấy được cách để đạt thành ước mơ đó, ta thường cảm thấy sợ hãi khi phải bắt đầu. Chúng ta sợ phải tận lực vì con đường phía trước vẫn mịt mù, trong khi kết quả đạt được là không hề chắc chắn. Nhưng khi đã dấn thân thì bạn cần phải sẵn sàng khám phá. Bạn phải nhảy vào vùng nước xa lạ và tin tưởng rằng bến bờ rồi sẽ xuất hiện. Cuộc sống này đầy những điều không chắc chắn, và có nhiều người vì sợ mắc phải sai lầm mà cứ sống để mong chờ một cơ hội hoàn hảo, không có nguy hiểm và chắc thắng. Chỉ khi nào gặp được cơ hội hoàn hảo ấy, mà đây là một điều gần như không bao giờ có, họ mới quyết định sẽ hết mình vì đó. Thật là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Những người này chỉ biết chờ đợi cả đời, ngồi bên vệ đường và mong thành công tự tìm đến. Hạnh phúc và thành công không tự nhiên rơi vào lòng bạn. Ta cần phải tiến về phía chúng, cho dù kết quả có ra sao. Nhưng sự thật là, chỉ có tuổi già là thứ duy nhất sẽ đến với bạn, mà không cần bạn phải tốn chút nỗ lực nào. Chính xác, đây là một phần thưởng chẳng lấy gì làm hấp dẫn, cho nên sớm muộn gì, chúng ta cũng phải tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình. Đúng là cuộc đời này đầy rẫy những điều không chắc chắn, nhưng nếu không làm gì cả, thì bạn cũng sẽ chẳng nhận lại được bất cứ điều gì. Những người thành công cũng chẳng biết kết quả rồi sẽ ra sao khi họ quyết định bắt đầu theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng ở họ đều có một điểm chung, đó là luôn cam kết cố gắng hết sức, cho dù nỗ lực của họ không chắc chắn sẽ mang lại thành công. Sự quyết tâm và niềm tin ấy cũng có nghĩa là sự dấn thân. Bạn chỉ cần bắt đầu và sau đó bước từng bước mà bạn cho là cần thiết, rồi cuộc hành trình sẽ đưa bạn đến nơi mà mình muốn, hay thậm chí là một nơi còn tốt hơn nữa. Một hành trình đáng nhớ trong âm nhạc. Mary Kay Ash, nhà sáng lập ra tập đoàn mỹ phẩm Mary Kay, đã từng nói: với mỗi thất bại, ta đều có một cách hành động khác đi. Bạn chỉ cần phải tìm ra nó mà thôi. Nếu bạn gặp chướng ngại trên đường đi, thì hãy đi đường vòng. Nhiều khi thành quả không xuất hiện đúng như ta mong đợi. Ta đã cố gắng rất vất vả, nhưng dường như mọi thứ không tiến triển theo ý của ta. Điều này không có nghĩa là ước mơ của ta nằm ngoài tầm với. Thường thì đó chỉ có nghĩa là ta phải tìm một con đường khác để đi đến đích. Tại mỗi ngã tư đường, thử thách hay rào cản, chúng ta phải sẵn sàng dấn thân vào đó và tiến lên. Nếu không, ta sẽ chẳng bao giờ biết được điều gì là khả thi cả. Jenna Stanford rất yêu âm nhạc và luôn ước mơ trở thành ca sĩ. Cô không biết ước mơ này rồi sẽ đưa mình đi đến đâu. Nhưng cô biết mình phải tìm ra câu trả lời. Cô đã quyết định dấn thân vào và bắt đầu học hát. Cuối cùng cô cũng xin được một công việc ca hát tại một câu lạc bộ đồng quê ở địa phương. Đó là khi cô gặp rào cản đầu tiên. Đây thật không phải là một sự lựa chọn dễ dàng. Nhưng Jenna nhận ra rằng nếu muốn theo đuổi ước mơ, cô cần phải sống xa gia đình. Jenna chọn cách dấn thân thêm một chút nữa và cô đã khăn gói lên đường đến Nashville, Tennessee. Suốt 3 năm ròng, Jenna sống và làm việc tại Nashville. Cô cũng đã gặp được những nhà sản xuất yêu tác phẩm của cô, những nghệ sĩ xem xét đến việc đưa các bài hát của cô vào album của họ, và những công ty thu âm nói với cô rằng cô rất tuyệt vời. Nhưng không may, chưa bao giờ có thứ gì chắc chắn xảy đến với cô, và cô vẫn chưa đạt được kết quả nào rõ ràng. Sau khi làm việc cho một công ty thu âm quảng cáo, cô đã hiểu tường tận ngành này và đối diện với một sự thật rằng không có gì là đảm bảo cả. Cuối cùng, cô cũng phải công nhận với bản thân mình là kiếm được một hợp đồng thu âm lúc này là điều không thể. Jenna hiểu rằng, cho dù không thể tiến về phía trước, cô vẫn có thể rẽ trái, rẽ phải, nhưng cô vẫn phải tiếp tục di chuyển. Cô nhận thấy, trong lúc hối hả theo đuổi ước mơ, người ta thường bị giới hạn bởi những gì mình cho là cách duy nhất để thỏa mãn giấc mơ đó. Trong trường hợp này của Jenna, chính là bản hợp đồng thu âm. Nhưng Jenna đã nhanh chóng học được rằng có rất nhiều cách để đạt được mục tiêu, nếu bạn biết mình đang làm gì. Cô nhận ra được động lực sâu thẳm nằm bên dưới khát khao có được một hợp đồng thu âm của mình. Cô viết trong quyển nhật ký: tôi muốn kết hợp âm nhạc, hài kịch, kể chuyện, và đó là động lực để tôi có mặt trên đời. Tôi là một nghệ sĩ và nghệ thuật đang mở ra trước mắt tôi. Rào cản chắn ngang đường tôi giờ đã biến mất. Sau đó cô bắt đầu chơi nhạc ở bất cứ nơi nào được cho phép. Bất cứ khi nào có 2 người trở lên, tôi sẽ cầm lấy cây đàn guitar của mình. Là câu nói đã trở thành châm ngôn sống của cô. Cô gọi điện đến nhà thờ và nói: nếu các ngài chịu để cho tôi hát 2 bài, các ngài sẽ hiểu thêm về tôi và biết là tôi hữu dụng như thế nào. Cuối cùng, bước ngoặt đã đến. Một vài nhà thờ gọi cho cô và mời cô đến hát. Sau khi nghe chỉ có 2-3 bài, người ta đã hỏi xin bản thu bài hát của cô. Jenna bắt đầu thu âm từng bài hát của mình và gửi cho người khác. Trong lúc đó, bạn cô cứ không ngừng hối thúc cô cho ra mắt một album. Jenna nghĩ, mình không làm thế được. Đó sẽ không phải là một album thật sự do một công ty ghi âm phát hành, nó sẽ không được xem là sản phẩm chuyên nghiệp. Cái album ấy nếu có ra đời sẽ chỉ cho mọi người thấy mình thất bại như thế nào mà thôi. Nhưng bạn cô vẫn kiên quyết nài ép cô làm. Cuối cùng cô quyết định dấn thân thêm một lần nữa. Cô nhờ người giúp mình thu 10 bài hát, in bìa đĩa tại Kinko và sao ra 100 bản. Tôi đã nghĩ rằng ngần ấy là đủ dùng cho cả đời rồi. Khi cô chơi cho hết ban nhạc này sang ban nhạc khác, từ nơi này sang nơi khác, cô luôn đặt album của mình trên một cái bàn nhỏ và bán chúng sau khi biểu diễn xong. Rồi một bước ngoặt khác lại đến với cô. Chồng tôi cùng tôi đến một nhà thờ đỏ ở Memphis, Jenna kể lại. Họ không hài lòng việc tôi bán album trong nhà thờ, cho nên họ đã đặt cái bàn bán album của tôi ở ngoài bãi giữ xe. Sau buổi lễ hôm đó, Jenna đã kiếm được 300 đô la từ việc bán đĩa, còn nhiều hơn 50 đô la so với tiền mà cô kiếm được trong vòng một tuần lễ từ việc làm chính của cô. Cầm 300 đô trong tay, lần đầu tiên Jenna nhận ra rằng mình có thể nuôi sống bản thân bằng công việc mà mình yêu thích. Đến nay, công ty của Jenna, Kendot Concert, đã tổ chức hơn 50 buổi biểu diễn hàng năm cho các nghệ sĩ trên toàn thế giới. Cô đã có công ty thu âm riêng, sản xuất 8 CD do chính Jenna và đã bán được hơn 100.000 bản. Những bài hát của Jenna đã được một số tên tuổi nổi tiếng trong ngành thu âm lại. Cô đã hát mở màn cho Candy Loggins, xuất hiện trên kênh truyền hình Oprah, 20/20, Entertainment Tonight và trên khắp các đài phát thanh, cũng như đã góp mặt trong bộ phim 8 giây. Jenna Steinfeld đã đạt được ước mơ là một nhà soạn nhạc và là một ngôi sao thu âm. Tất cả cũng là nhờ cô đã chịu dấn thân và tin rằng con đường trước mắt sẽ xuất hiện. Bạn cũng có thể đạt được ước mơ và đến được nơi mà bạn muốn nếu bạn chịu tin rằng một khi bạn chấp nhận dấn thân thì con đường sẽ hiện ra trước mắt. Việc này cũng giống như lái xe trong màn sương mù vậy. Có thể bạn chỉ nhìn thấy trong phạm vi 10 mét, nhưng nếu tiếp tục đi, bạn sẽ thấy con đường xuất hiện phía trước, và cuối cùng, bạn sẽ tới đích.